On a scale of 1 to 10,
điểm 1 đến 10, các anh chị em sẽ đánh giá mức độ tin tưởng về phần thuộc linh của mình trước mặt Thượng Đế như thế nào? Các anh chị em có một lời chứng cá nhân mà các anh chị em có và hiện đang đóng góp với tư cách là thánh hữu ngày sau đủ để thừa hưởng cuộc sống vinh cửu không? Các anh chị em có thật sự tin rằng Cha Thiên Thượng hài lòng với các anh chị em không? Các anh chị em suy nghĩ như thế nào nếu các anh chị em có một cuộc phỏng vấn riêng với Đấng Cứu Rỗi trong một phút nữa? Tội lỗi, nỗi hối tiếc và những thiếu sót có chế ngự những ý nghĩ về cách xem xét bản thân mình không? Hay là các anh chị em sẽ chỉ có được một kinh nghiệm chờ đợi vui vẻ? Các anh chị em sẽ nhìn thẳng vào Ngài hay là tránh cái nhìn của Ngài? Bất cứ khi nào kể những người thử không thể thuyết phục các thánh hữu từ bỏ niềm tin vào Thượng Đế, thì nó sử dụng một chiến dịch tà ác để làm cho các anh chị em càng xa Thượng Đế càng tốt. Kẻ nghịch thừa biết rằng đức tin nơi Đấng Kitô, loại đức tin mà tiếp tục tạo ra lòng thương xót dịu dàng và thậm chí các phép lạ phi thường liên kết với lòng tự tin cá nhân mà các anh chị em đang cố gắng để chọn điều đúng. Vì lý do đó, nó sẽ tìm cách ảnh hưởng đến tâm hồn của các anh chị em để lừa dối các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng thất vọng các anh chị em, rằng sự trục tội vượt quá tầm tay của các anh chị em, rằng không có lý do gì để cố gắng, rằng mọi người khác đều tốt hơn các anh chị em, rằng các anh chị em không xứng đáng, và một ngàn cách khác. Nếu cho phép những tiếng nói này làm soi mòn tâm hồn của mình, thì các anh chị em không thể đến được gần ngai của Thượng Đế với niềm tin tưởng thực sự. Bất cứ điều gì các anh chị em làm, bất cứ điều gì các anh chị em cầu nguyện, dù bất cứ hy vọng nào ở một phép lạ mà các anh chị em có thể có, thì cũng sẽ có những lúc thiếu tự tin rồi dần dần hủy diệt đức tin của các anh chị em. Không phải chỉ đức tin nơi Thượng Đế mà còn sự tin tưởng nơi chính mình nữa. Việc sống theo phúc âm theo cách này không thú vị. Trên hết điều đó hoàn toàn không cần thiết. Quyết định tại thay đổi cuộc thuộc vào chính các anh chị em. Tôi muốn chia sẻ 6 đề nghị thiết thực mà nếu tuân theo sẽ xua tan những tiếng nói tà ác này và khôi phục lại cho các anh chị em loại bảo tám bình an và sự tin tưởng về phần thuộc linh mà các anh chị em có thể có nếu muốn như vậy. Dù các anh chị em tự đánh giá mình ở mức độ nào trên thang điểm 1 đến 10 đó, bằng cách áp dụng sự trục tội của Chúa, thì các anh chị em cũng có thể bắt đầu gia tăng sự tin tưởng về phần thuộc linh ngày hôm nay nếu sẵn lòng lắng nghe và hành động theo. Tôi sẽ nói một cách dành mạnh, hy vọng là sẽ gây dựng, chứ không phải xúc phạm các anh chị em. Số 1, chịu trách nhiệm về sự an lạc của mình, sự an lạc thuộc linh của mình. Hãy ngừng đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh của các anh chị em. Đừng ngừng bào chữa cho lý do tại sao các anh chị em có thể không hoàn toàn cố gắng để vâng lời. Các anh chị em được tự do lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu. Chưa biết rõ hoàn cảnh của các anh chị em và cũng biết rõ các anh chị em có chọn sống theo phúc âm hay không. Nếu là trường hợp này thì hãy trung thực đủ để thừa nhận điều đó và cố gắng để được hoàn hảo trong phạm vi hoàn cảnh của các anh chị em. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi chịu trách nhiệm về sự an lạc thuộc linh của mình bằng cách áp dụng sự trục tội của Chúa Jesus Christ hàng ngày. Số 2, chịu trách nhiệm về sự an lạc thể chất của các anh chị em. Bản thể của các anh chị em cũng có thể xác và linh hồn. Việc cho phần hồn an trong khi thở về phần xác, tức là một đền thờ, thường dẫn đến sự xung đột thuộc linh và làm giảm bớt lòng từ trong. Nếu các anh chị em không khỏe mạnh về mặt thể chất và có thể làm một điều gì về điều đó, thì hãy làm đi. Anh cả Russell M. Nelson dạy rằng chúng ta nên xem thể xác của mình như là một đền thờ riêng của riêng chúng ta và rằng chúng ta nên kiềm chế chế độ ăn uống và tập thể dục. Chủ tịch Boyd K. Parker đã dạy rằng linh hồn và thể xác của chúng ta được kết hợp cho một cách mà thể xác của chúng ta sẽ trở thành một công cụ của tâm trí chúng ta và nền tảng của cá tính của chúng ta. Do đó, xin hãy dùng óc sẽ đoán đúng về thức ăn nào các anh chị em ăn và nhất là ăn bao nhiêu và thường xuyên tập thể dục là điều mà cơ thể của các anh chị em cần. Nếu các anh chị em có cơ thể khỏe mạnh thì từ ngày hôm nay hãy quyết định làm chủ cơ thể của mình và bắt đầu một chương trình tập thể dục thường xuyên lâu dài thích hợp với khả năng của các anh chị em, kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi các anh chị em với sự giúp đỡ của Đấng Cứu Rỗi thật sự chịu trách nhiệm về con người thiên nhiên của các anh chị em. Số 3, chấp nhận việc tự nguyện và hết lòng vâng lời như một phần của cuộc sống của các anh chị em. Thừa nhận rằng các anh chị em không thể yêu mến Thượng Đế mà không yêu mến các giáo lệnh của Ngài. Tiêu chuẩn của Đấng Cứu Rỗi rất rõ ràng và giản dị. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì hãy gìn giữ các điều răn ta. Nếu chỉ tuân theo một số giáo lệnh thôi, thì sẽ chỉ có một số phước lành mà thôi. Ở việc chọn một điều gì xấu thay vì một điều gì đó tồi tệ hơn, thì vẫn là chọn sai. việc trung thành tuân theo một giá lệnh không biện minh cho việc không tuân theo các giá lệnh. Abraham Lincoln nói rất đúng. Khi làm điều đúng, tôi cảm thấy khoan khoái. Khi làm điều xấu, tôi cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, hãy làm những điều đúng với những lý do đúng. Chúa là đấng đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện trí, và là đấng có thể nhận thức những tư tưởng của các anh chị em, biết tại sao các anh chị em đi nhà thờ, cho dù các anh chị em tham dự để thực sự thờ phượng hay là chỉ đến để cho có lệ thôi. Hãy nhớ rằng sự tùy tiện trong các vấn đề thuộc linh không bao giờ là hạnh phúc cả. Hãy làm cho giáo hội và phúc âm phục hồi thành cuộc sống của các anh chị em, chứ không phải chỉ là một phần của cuộc sống bên ngoài của các anh chị em mà thôi. Việc chọn ai mà các anh chị em sẽ phục vụ bây giờ sẽ chỉ là lời nói bên ngoài cho đến khi nào các anh chị em thực sự sống đúng theo lựa chọn đó. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi thực sự cố gắng với những lý do đúng để sống một cuộc sống thánh thiện cho dù các anh chị em có thể không hoàn hảo. Số 4. Hãy hối cải thật sự một cách hoàn toàn và nhanh chóng. Vì sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là rất thiết thực, các anh chị em nên luôn luôn áp dụng sự chuộc tội này vì những phước lành luôn có sẵn. Hãy chấp nhận sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và sự hối cải là một điều đáng được hoan nghênh và áp dụng hàng ngày. Thiết là một thái độ hối cải liên tục, hạnh phúc, vui vẻ, bằng cách làm cho những điều này thành lối sống do các anh chị em chọn. Khi làm như vậy, hãy coi chừng đừng để bị cám dỗ trong việc trì hoãn và đừng kỳ vọng thế gian sẽ cổ vũ các anh chị em. Hãy tập trung vào đón cứu rỗi, quan tâm nhiều hơn đến điều Ngài nghĩ về các anh chị em và để cho các kết quả đi theo. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi tự nguyện và vui vẻ hối cải tội lỗi, cả lớn lẫn nhỏ, trong thời gian chúng xảy ra, bằng cách áp dụng sự chuộc tội của Chúa. Số 5. Phải biết thực sự tha thứ. Ta là Chúa sẽ tha thứ cho ai mà ta muốn tha thứ, nhưng các ngươi được đòi hỏi phải biết tha thứ tất cả mọi người. Hãy luôn luôn tha thứ cho tất cả mọi người, hoặc ít nhất là cố gắng để làm như vậy. Do đó, cho phép sự tha thứ đến với cuộc sống của các anh chị em. Đừng để bụng, đừng để cho mình dễ bị xúc phạm. Hãy tha thứ và quên đi nhanh chóng. Và đừng bao giờ nghĩ rằng các anh chị em được miễn khỏi giá lệnh này. Các anh chị em sẽ tự tin hơn về phần thuộc linh khi biết rằng Chúa biết các anh chị em không có ác cảm đối với một người khác. Số 6. Chấp nhận những thử thách, thất bại và những điều bất ngờ như là một phần của kinh nghiệm trên trần thế của mình. Hãy nhớ rằng các anh chị em đang ở đây để được chứng tỏ và thử thách để xem mình sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Thượng Đế của các anh chị em sẽ truyền lệnh cho các anh chị em chăng. Và tôi xin được thêm vào đó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hàng triệu anh chị em khác đã hay đang được thử thách như vậy, thì tại sao các anh chị em được miễn khỏi chứ? Một số thử thách đến vì sự bất tuân hoặc thờ ơ của các anh chị em, nhưng những thử thách khác đến vì sự sơ suất của người khác, hoặc chỉ vì đây là một thế giới xa ngã. Khi các thử thách này đến, những người đi theo kẻ ngạch thử bắt đầu nói rằng các anh chị em đã làm điều sai trái, rằng Cha Thiên Thượng không yêu thương các anh chị em nữa. Hãy làm ngơ điều đó. Thay vào đó, hãy cố gắng nở một nụ cười, nhìn lên trời và nói, Chúa ơi, con hiểu, con biết điều này là gì. Đây là lúc để chứng tỏ bản thân con. Sau đó, cùng làm việc với Ngài để kiên trì chịu đựng đến cùng. Sự tin tưởng về phần thuộc linh gia tăng khi các anh chị em chấp nhận rằng những thử thách và thống khổ thường được cho phép đến với cuộc sống của các anh chị em, chính vì những điều đúng các anh chị em làm. Trong khi chủ tọa phái bộ truyền giáo Ukraine ở Kiev, có lần tôi hỏi một chị truyền giáo trung tính, tại sao chị luôn luôn nghĩ xấu về mình như vậy? Tại sao chị luôn luôn khe khắc đối với bản thân mình về những điều nhỏ nhặt nhất? Câu trả lời của chị là một ví dụ điển hình về một người nào đó lắng nghe tiếng nói sai lạc khi chị đáp, để không một ai có thể chỉ trích tôi. Thưa các anh chị em, lời khuyên của tôi cho chị truyền giáo này cũng áp dụng cho các anh chị em. Hãy thừa nhận và đối phó với những yếu kém của mình, nhưng đừng để cho những điều đó ngăn cản các anh chị em hành động, vì các anh chị em sẽ phải đối phó với một số yếu kém đó cho đến khi từ giã cuộc sống này. Chính vào lúc các anh chị em tình nguyện chọn để hàng ngày hối cải chân thành, vui vẻ, bằng cách cố gắng để chỉ làm hết sức mình và làm con người tốt nhất, thì sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi luôn luôn bao bọc và đi theo các anh chị em bất cứ nơi nào các anh chị em đi. Khi sống theo cách này, các anh chị em có thể thực sự luôn luôn được xa mến tội lỗi của mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày. Và do đó luôn luôn được hoàn toàn trong sạch và được chấp nhận trước mặt Thượng Đế. Các anh chị em có đặc ân, nếu muốn, để nhận được chứng ngôn cho chính mình trong ngày hôm nay hoặc ngày sắp tới đây, rằng các anh chị em đang làm hài lòng Thượng Đế mặc dù những khuyết điểm của mình. Tôi làm chứng về một Đấng Cứu Rỗi nhân từ là Đấng kỳ vọng chúng ta phải sống theo các giáo lệnh. Tôi làm chứng là Ngài đang nóng lòng để ban ân điển và lòng thương xót của Ngài. Tôi làm chứng về một Đấng Cứu Rỗi nhân từ là Đấng vui mừng khi chúng ta áp dụng sự trực tội của Ngài hàng ngày với việc bảo đảm thầm lặng và hạnh phúc rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Tôi làm chứng với một đấng cứu rỗi nhân từ đang lo lắng về sự tin tưởng của các anh chị em để trở nên mạnh mẽ trong sự hiện diện của Thượng Đế. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.